Thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari là một câu chuyện mang rất nhiều ý nghĩa và một câu chuyện giúp cho chúng ta rất nhiều bài học trong đời sống đức tin. Trong khuôn khổ một thánh lễ, chúng ta có thể đưa ra một vài nét chấm phá chính như thông điệp của lời Chúa rút tỉa từ bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe. Trước hết, lời Chúa hôm nay nói với chúng ta một cái hình ảnh, đó là nước. Từ nước vật chất mà chúng ta vẫn dùng hàng ngày, giáo hội phụng vụ nói với chúng ta về nước hằng sống là nước thiêng liêng. Khi nói đến nước thì ai trong chúng ta cũng biết rằng nước cần cho đời sống con người. Nói đến nước thì ai chúng ta cũng hiểu rằng con người đang khao khát một thứ nước trường sinh. Con người đang đi kiếm tìm hạnh phúc, kiếm tìm chân lý. Bài sách Thánh thứ nhất kể với chúng ta một sự kiện trong hành trình sa mạc của người Do Thái. Khi họ được ông Môi-se dẫn ra khỏi Ai Cập, lúc đang đi trong sa mạc thì khát nước uống, không tìm đâu ra nước nữa. Dân khát nước đến mức độ nổi loạn để chống đối ông Môi-se và phê phán người thủ lãnh. Chúa đã làm phép lạ, nói với ông Môi-se cầm gậy đập vào tảng đá, nước chảy ra cho dân uống. Dân tộc nào cũng vậy, nền văn hóa nào cũng vậy, luôn luôn họ khao khát điều mà chúng ta gọi là nước hằng sống hay là nước trường sinh. Chúa Giêsu đã nói đến một thứ nước mà người sẽ ban cho nhân loại. Nước ấy là gì? Nước ấy là lý tưởng của cuộc sống. Nước ấy là giá trị của cuộc sống. Nước ấy chính là Thiên Chúa. Nước ấy là nguồn sống thiêng liêng đem lại cho chúng ta hạnh phúc ngay ngày hôm nay, cũng như sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc vĩnh cửu. Vì thế mà mọi người đang hiện diện trong ngôi nhà thờ này, cũng như toàn thể nhân loại, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đều đang đi kiếm tìm chân lý, y như con người khao khát có nước uống vậy. Con người cần những giá trị siêu nhiên, con người cần chân lý, và con người cần Thiên Chúa như là họ cần nước cho cuộc sống hàng ngày. Vì thế mà bài sách Thánh thứ nhất kể với chúng ta về sự cần thiết nước uống của dân Do Thái trong sa mạc. Và không có nước, hầu như họ cảm thấy mình sắp chết khát, đến nỗi họ nổi loạn để chống lại ông Môi-se. Thiên Chúa đã qua ông Môi-se để ban cho họ nước ấy, để khẳng định với họ rằng chính Chúa là suối nguồn của nước nuôi dưỡng họ về thể xác, cũng như là suối nguồn của nước thiêng liêng đem lại cho họ sự sống đời đời. Vì thế mà người phụ nữ trong câu chuyện này tượng trưng cho cả nhân loại đang đi khao khát nguồn nước. Chị đã tìm ở nhiều nguồn mạch khác nhau mà không thấy bình an. Một cách điển hình, bằng chứng cụ thể là chị đã 5 đời chồng rồi mà chị không được thỏa mãn. 5 đời chồng mà không tìm được hạnh phúc. 5 đời chồng mà chưa thấy tâm hồn mình được bình an. Vì thế mà Chúa Giêsu muốn nêu một cái sự thật đấy để cho chị thấy rằng con người ta đang đi kiếm tìm Thiên Chúa, nhưng có khi người ta kiếm tìm nhầm chỗ. Người ta chưa tìm được cái đích điểm cần thiết. Người ta tìm để tôn thờ thần linh nơi này nơi khác, nơi cây đa, nơi cây đề, nơi núi cao, nơi mặt trăng, nơi mặt trời, nơi nguồn suối, nơi biển khơi, và nơi những loại đồ vật khác mà người ta tưởng tượng ra. Vì thế mà họ đang đi kiếm tìm Thiên Chúa. Khi nào chưa kiếm tìm được Thiên Chúa, họ chưa được bình an trong tâm hồn. Điều này chúng ta thấy rõ hơn qua lời Thánh Augustino, một lời cầu nguyện với Chúa rằng: lạy Chúa, tâm hồn con khắc khoải đi tìm kiếm Chúa, và con chỉ nghỉ yên khi nào con tìm thấy Chúa mà thôi. Chính chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, cũng là những người đang tìm kiếm Chúa. Vậy người đàn bà xứ Samari đã gặp gỡ Chúa Giêsu. Trường hợp của bà được nêu lên trong câu chuyện này không phải chỉ là một cá nhân, nhưng tôi vừa thưa với cộng đoàn, hình ảnh của người đàn bà Samaria tượng trưng cho cả nhân loại đang đi khao khát kiếm tìm chân lý, và họ, người đàn bà đã gặp gỡ Chúa Giêsu bên bờ giếng Gia-cốp. Vì thế mà câu chuyện này muốn nói lên như một hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, đến để gặp gỡ Chúa, để khám phá ra người là ai, Và gặp gỡ Chúa Giêsu thì phải vượt qua rất là nhiều cái rào cản. Gặp gỡ Chúa Giêsu thì đòi hỏi phải kiên trì, nhẫn nại. Gặp gỡ Chúa Giêsu thì phải có một tấm lòng khiêm nhường để nhận ra Thiên Chúa đang can thiệp trong cuộc đời mình. Có rất nhiều chi tiết liên quan đến bài phúc âm này mà chúng ta là người Việt Nam đôi khi không tìm hiểu lịch sử, chúng ta không rõ được. Bởi vì giữa dân tộc Do Thái và dân tộc Samari là hai dân tộc rất là kỳ thị và coi nhau như kẻ thù. Vì thế mà Chúa Giêsu khởi đầu, Chúa chủ động xin nước uống. Cái việc Chúa xin nước uống đã làm cho người đàn bà hết sức ngạc nhiên, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, không những chỉ là nam nữ thủ thủ bất thân, nhưng mà giữa người Do Thái và người Samari không bao giờ tiếp xúc bao giờ, bởi vì họ coi nhau như những mối thù, họ có những mối thù chuyển kiếp, và họ coi nhau như một thứ dịch bệnh. Người phụ nữ đến với Chúa Giêsu đã vượt qua mọi rào cản, vượt qua mọi thành kiến và vượt qua mọi khó khăn để nhận ra nơi Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Cho nên đọc hết câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy từng bước đó là hành trình đức tin để đến gặp gỡ Chúa Giêsu của người phụ nữ Samari. Và cuối cùng sau khi gặp gỡ Chúa rồi thì chị trở thành một tông đồ truyền giáo, chị nói với những người trong thành phố về Chúa Giêsu, bởi vì chị tuyên xưng bây giờ tôi biết ông là đấng cứu thế, tôi biết ông là đấng cứu độ trần gian. Vì vậy Chúa Giêsu đã đến thế gian này để phá mọi bức tường, mọi rào cản, mọi thành kiến, mọi mặc cảm, để đưa con người về với nhau sống trong gia đình của Thiên Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi năm buổi chay chúng ta 3 năm một lần mới được đọc bài phúc âm này, bởi vì chúng ta có chu kỳ năm ABC. Bài phúc âm này nói lên cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari để mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm trước mặt Chúa trong mùa chay. Trong mùa chay này mỗi người hãy đặt tự câu hỏi cho mình: tôi đã được gặp gỡ Chúa chưa? Và đâu là cuộc gặp gỡ giữa tôi với Chúa Giêsu? Cuộc gặp gỡ ấy có làm cho tôi biến đổi không? Cuộc gặp gỡ ấy có làm cho tôi mang một trái tim mới, một tâm hồn mới hay không? Tôi có gặp gỡ với Đức Giêsu như là tôi gặp gỡ Thiên Chúa, chứ không phải là tôi gặp một con người thường, như là tôi gặp gỡ biết bao nhiêu người khác trong cuộc đời. Có nhiều người mang danh là Kitô hữu mà thực sự trong cuộc đời họ chưa được gặp gỡ Chúa Giêsu. Vì thế mà đức tin của họ còn mông lung, mờ nhạt và hời hợt bên ngoài. Mùa chay là thời điểm nhắc cho chúng ta về sự cần thiết của Thiên Chúa trong cuộc đời. Mùa chay cũng nhắc cho chúng ta đang ở đâu trong mối tương quan đối với Chúa, cũng như một người phụ nữ Samari đã đến giếng Gia-cóp để múc nước. Từ nước dùng hàng ngày trong cuộc sống, Chúa Giêsu đã hướng dẫn để cho chị hiểu nước hàng sống là chính Thiên Chúa, là nguồn hy vọng, là ân sủng, là sự bình an, là ý nghĩa và giá trị của cuộc đời này. Mùa chay đã tiến dần tới thời điểm giữa của những tuần chúng ta gọi là mùa khổ chế, mùa chiến đấu thiêng liêng để trở về với Chúa. Cuộc gặp gỡ giữa người phụ nữ Samari với Chúa Giêsu cũng là một lời mời gọi đối với chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, để như lời Chúa phán mà ca đoàn vừa hát trong bài đáp ca: ngày hôm nay các ngươi chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe lời Chúa phán. Giáo hội luôn dùng lời Chúa để nói với chúng ta: các bạn chớ cứng lòng. Có biết bao lần chúng ta cứng lòng không đón nhận lời Chúa, cứng lòng khước từ những giáo huấn của người, và cứng lòng không đón nhận anh chị em mình, để rồi vẫn còn đây đó những cuộc sống chia rẽ, hận thù và mất bình an. Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giêsu. Chúng ta cùng tuyên xưng người là Thiên Chúa, là đấng cứu độ, tuyên xưng người là đấng mời gọi chúng ta hãy có một đức tin chân thật. Đó là sự thờ phượng trong tinh thần và chân lý. Bởi lẽ người Samari thì lại nói rằng họ thờ Thiên Chúa trên đỉnh đồi Garizim. Người Do Thái thì lại nói rằng chúng tôi thờ Thiên Chúa ở Jerusalem. Chúa Giêsu nói đã đến lúc không còn phải nói thờ Chúa ở đây hay ở kia, bởi vì Thiên Chúa không bị lệ thuộc vào không gian hay thời gian. Thiên Chúa ngự trong trái tim của tất cả những ai yêu mến người và sẵn sàng mở rộng trái tim ấy để đón tiếp Chúa và đón tiếp anh chị em mình. Amen.